Thế thì chính vì vậy mà Đức Phật cũng nói rằng là do vì căn tính của chúng sinh như vậy, như vậy, như vậy, với những chúng sinh thế nào thì chư Phật phải biến hóa tình độ, hoặc là phải tha thọ dục, tức là phải làm sao thì phải nêu lên, phải chỉ bày, phải diễn tả những cái tình độ như vậy cho chúng sinh có thể càng thọ càng nhận, chúng sinh có thể nương được, chúng sinh nương được, thì những cái tình độ đó thì nó có sai khác. Cho nên vì chúng sinh ưa thích thế nào mà phải dùng cái đó. Có hai cách: một là mình dụ để mình gạt người ta có lợi cho mình, hai là mình dụ để cho người ta có cái lợi, như cha mẹ dụ con cái, dù cha mẹ bảo để chứ con dáng đứng từ nhất tới ba thì ba mẹ sẽ mua cho con cái gì đó, nó ví dụ như thế. Thì cái hứa hẹn đó là vì lợi lạc khác với lại cái dụ mà để làm cho người ta bị hại, nó khác với tính chất như vậy. Cho nên khi mà chư Phật diễn bày các tịnh độ, các tịnh độ nó cũng tùy theo căn tánh của chúng sinh mà chúng sinh tác tâm thức, tác tâm thức. Cho nên không phải là chư Bồ Tát nào cũng nhắm đến tịnh độ Tây Phương, tại vì các Bồ Tát đều có khả năng đi hết cả các tịnh độ, nhưng mà các Bồ Tát vẫn ở những cái trụ xứ khác, ở những cái nơi khác. Hay là chư Phật thì nêu lên cái tịnh độ rất là thù thắng cho chúng sinh mê mờ này, còn cho các vị Bồ Tát đã có trí tuệ đẳng giác thì chỗ nào cũng không sai biệt, bình đẳng hết, cảnh giới nào cũng bình đẳng. Tại những vị đã có cái tự thọ dụng tịnh độ, không cần phải nuôi cái tha thọ dụng, không cần phải ở cái biến hóa tịnh độ, những vị đã có cái tự thọ dụng tịnh độ. Cho nên chính vì như vậy, cái cảnh giới A Di Đà được thiết lập đó là tối thắng đối với tâm ý của chúng sinh ở thế giới Ta Bà này, khi mà không có một mảnh may gì là cái tịnh độ của mình. Rồi trong Phật Pháp Bộ Luật thì Đức Phật Thế Tôn hết thảy xuất thế gian, tức là chư Phật và hết thảy các vị Bồ Tát ở cái thế giới đó, quang minh vô lượng, họ mạng vô lượng. Ở trong những bộ luận nó đều nhấn mạnh đến những cái mà vô lượng đó, ở cái thế giới A Di Đà, tức là chư Bồ Tát ở đó cũng như chư Phật ở đó đều là quang minh vô lượng, họ mạng vô lượng. Bài Bát Đức Bằng Kinh quyển 24 bày tỏ rõ ràng cái thế giới của Thích Tôn ở phương Tây không thua gì Cực Lạc thế giới. Đây là nói đến Đức Phật Thích Ca, Đức Phật nào cũng có tịnh độ. Thế nên Đức Phật Thích Ca ứng hóa ở nơi Ta Bà này độ sinh, không phải là chỉ riêng Đức Phật Thích Ca không có thế giới tịnh độ, nhưng mà ngài có thế giới tịnh độ của ngài. Thế giới tịnh độ trong kinh Duy Mật Phật có diễn bày khi ngài ấn năm chân xuống dưới lòng mặt đất, thì tự nhiên mấy vị đệ tử của ngài được nhìn thấy thế giới tịnh độ của ngài. Tại vì mấy vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca nghi ngờ, nói là Đức Phật nào tu hành nguyên điện như thế nào ấy, thì y báo của chính báo nó hệt như vậy. Cho nên Phật nào tu hành chân chính, cho nên quốc độ Phật nào y báo nó cũng rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng mà riêng bổn sư của mình tu làm sao không biết mà cái thế giới này sao mà nó ác ôn quá chừng. Cho nên nghi ngờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà không dám hỏi. Nhưng mà Đức Phật biết, cho nên ngài bèn tha thọ dục, ngài hiển dục thần thông để cho những người cái tha thọ dục, ngài ấn một những con chân cái xuống lòng đất, thì tự nhiên thế giới này nó bằng phẳng, thế giới này nó thuần bằng lưu ly thanh tịnh vô cùng. Rồi thì mọi người thấy những cảnh giới tốt đẹp mình có thể xem trong kinh Duy Mật Tập, thì ai nấy trong chúng hầu đều ngạc nhiên hết. Và Đức Phật mới nói, Đức Phật mới bảo là ở một thế giới bất động như vậy, có một vị Phật danh xưng như vậy đang thuyết pháp một cái cõi quốc độ đó như vậy như các ông đang thấy, đó chính là ta. Thế Đức Phật thi hiện phân thân ở khắp nơi, một thân Phật, một Phật có ba thân, gọi là pháp thân, ứng thân và báo thân. Cho nên chư Phật nếu nói pháp thân thì cũng đồng, chỉ có báo thân, ứng thân khắp nơi, nhưng mà thực ra thì đồng là bản thể, tức là pháp thân Phật. Thế thì đây để tôi đọc xong, đây là Đại Bát Niết Bàn Kinh nói cho Thầy Duy Mật Tập. Người Kinh Duy Mật Tập mới kể sơ sơ, còn Đại Bát Niết Bàn Kinh thì nói Cách Ta Bà 42 hằng hà sa số Phật độ về phương Tây có thế giới gọi là vô thắng. Tại sao thế giới này được gọi là vô thắng? Có này mọi thứ trang nghiêm không hề khác bình đẳng và không hề sai biệt so với cõi cực lạc ở Tây Phương và cõi mãn nguyện ở Đông Phương. Mãn nguyện là cõi của Đức Phật Dược Sư Ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói chuyện này. Ta, nơi cõi này xuất hiện nơi thế vì hóa độ chúng sinh mới có riêng chủ đề mà hiện thị hiện chuyển pháp luân. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca hiện thời cũng là Phật ở một thế giới gọi là vô thắng. Thế giới này sở dĩ gọi là vô thắng là bởi vì không có cái gì thắng được. Thế giới này bình đẳng và không hề sai biệt với thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Thế thì mình thấy cảnh giới của chư Phật thói thường là nếu mình nói nghĩa trên cái phương diện tịnh độ như mình biết, tịnh độ có ba thứ, tự thọ dụng tịnh độ thì chư Phật bình đẳng, không sai khác. Tha thọ dụng tịnh độ có thể có sai khác, thực ra không sai khác, nhưng mà có thể sai khác tùy theo kinh nghiệm của mỗi chúng sinh. Cũng như chẳng hạn thì bây giờ tôi diễn tả đời sống của một người tu thì mỗi người hiểu khác nhau và mỗi người nhận định một thứ khác nhau. Tuy là cùng nghe một cái cho đến cái tha thọ dụng cũng có thể khác nhau tùy theo cái căn cơ và cái nghiệp của mỗi chúng sinh, cho nên nhìn thấy cái tình độ nó có khác. Cái người mà có tính tình thì dù sao cũng được, tức là dễ dãi khoan dung đó, thì người đó ở cái cảnh giới này thấy được lắm. Nhưng cái người khó chịu thì thấy điều này cũng không được. Đến là thấy tôi mới đến chùa tôi thấy có hai cái bà nào tôi thấy cũng không ưa được, thì dù vậy, nhưng mà những cái người dễ chịu á thì đến đây cũng ồ thích quá, chùa to rộng rãi, cứ ngồi thoải mái, tôi nghe ngồi không có đau lưng mỏi gối, thì dù như thế. Thế thì tùy theo cái căn tánh, cho nên không phải là mình phỏng vấn là người nào cũng thấy cái biến hóa tình độ này giống hệt nhau đâu, khác. Đấy. Mỗi người thấy một cách tùy theo căn tính. Thế cái tha thọ dụng cũng vậy. Nhưng mà cái từ thọ dụng thì là chư Phật cũng bình đẳng, chư Phật đều thấy, đều thọ nhận hệt là như nhau vậy. Cho nên trong kinh mới nói như vậy, hay là kinh Vương Quật Ma La có nói 80 đức Phật đều là một Phật, tức là ngã thân, tức là thân mình, chân thân. Vô lượng Phật sát cũng như vậy, vô lượng Như Lai cũng như vậy. Như Lai sắc thân vô lượng vô biên như vậy, Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy. Tức là khi chư Phật nào thành tựu đạt được cái pháp thân thì chư Phật đó cũng đều vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng Phật, đều đạt được y hệt như vậy, như nhau vậy. Thế là nói chung đức Phật nào cũng bình đẳng. Cái bồ nguyện của Đức Phật A Di Đà như mình biết là Ngài phát sinh tâm thành tựu cái thế giới tịnh độ của Ngài để mà cứu hộ chúng sinh, cho nên chính vì muốn cứu hộ chúng sinh, cảnh giới nó phải trang nghiêm. Chẳng hạn như cảnh giới trang nghiêm nó dễ làm cho chúng sinh phát sinh tâm trang nghiêm. Tâm trang nghiêm là thanh tịnh tâm, tâm bất trang nghiêm là tâm không thanh tịnh. Cho nên cảnh giới nó rất giúp ích cho cái sự phát tâm, và cảnh giới nó giúp cho mình dễ tu. Chẳng hạn mình ở nhà khó tu lắm, mình ở nhà ồn ào con nít rồi đủ thứ chuyện phiền toái, rồi lại có nhiều cái cám dỗ. Vừa truyền hình tối nay có cái hay lắm, có cái chương trình rất hay, vừa có karaoke, vừa đủ thứ máy nghe nhạc, cho nên mình dễ bị phân tâm. Nhưng mà khi ở đây thì toàn là kinh sách với cái gì đầy đủ, mình muốn tra cứu gì mình có, mình muốn làm cái gì tra khảo về truyền đạo cũng có. Cho nên chư Phật thì hiện những cái làm cái cảnh giới khó đọa vô cùng, khó cho mình sinh tâm xấu vô cùng. Chư Phật trang nghiêm như vậy cũng vì chúng sinh, trang nghiêm như vậy để độ sinh cho dễ, để chúng sinh khó đọa, chúng sinh khó thấy thất tâm. Thế thì Đức Phật A Di Đà đủ được là phát tâm như vậy, tạo dựng cái thế giới như vậy cho chúng sinh từ đó tu hành khó bị thối lui. Và mình biết rằng là cái bổn nguyện của ngài thì mình biết quan kinh, chẳng hạn như kinh có cái tên rất là dài gọi là A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đà Quá Độ Lục Đạo Kinh, và được gọi tắt là Đại A Di Đà Kinh, hay là gọi là Đại Bổn A Di Đà. A Di Đà có hai kinh gọi là Đại Bổn A Di Đà và Tiểu Bổn A Di Đà. Cái Bổn A Di Đà là cái mình hay tụng, còn Đại Bổn A Di Đà thì chắc chưa ai biết. Ở Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh thì trong cái kinh Đại Bổn A Di Đà thì nói là Đức Phật A Di Đà phát 24 nguyện, nhưng mà bình thường biết là 48 nguyện, nhưng mà trong Đại Bổn A Di Đà là 24 nguyện. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh nói Đức Phật A Di Đà phát 24 nguyện. Vô Lượng Thọ Kinh thì nói là Đức Phật phát 48 nguyện. Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hộ phát 48 nguyện. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh thì nói Đức Phật A Di Đà phát 36 nguyện. Bản kinh A Di Đà gọi là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ là kinh A Di Đà. Và Vô Lượng Thọ Kinh mà bản Phạm thì nói 46 nguyện, mà bản của Tây Tạng thì nói là 49 nguyện, bản Hán thì 48 nguyện. Nhưng mà mình không thắc mắc tại sao vậy, tại 24 nguyện, 48 nguyện, 49 nguyện gì thì cũng giống nhau, chỉ có nhập cơ thôi. Tức là chẳng hạn thay vì phân hai điều kia là hai nguyện thì bây giờ nó thành một. Cũng như chẳng hạn như là các giới mà nói là giới không đờn ca múa hát và cố ý xem nghe, không thoa ướt dầu hương thơm gì đó là một giới, giới không ngồi nằm giường cao rộng là một giới. Thì bây giờ có một chung ba cái nó gọi chung là một giới, cho nên chín giới mà thành ra là tám giới, họ ba con trai nhưng thật ra là chín giới, nhưng mà tại gom chung lại thành nên thành ra là chín giới. Thế cho nên mình không có thắc mắc khi mà mình nghe ai cãi nhau mà bảo là tôi đọc kinh nó rõ ràng là 24 nguyện. 24 nguyện, 48 nguyện gì cũng không thành vấn đề, đó là con số. Chỉ biết là bổn nguyện của ngài vẫn y chang, vẫn y chang như vậy, không hề thay đổi. Chỉ có nhập thôi, chỉ có nhập hai nguyện nó thành một, cho nên nó đâm ra nó thành ngắn đi, nó thành ít đi thôi. Thế thì mình biết rằng là đấy, như chư Phật là Đức Phật là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang này thì không có, mình nghe cái tên nó không có lấy chúng sinh là đối tượng. Tại vì Vô Lượng Thọ, Vô Lượng chư Phật, nhưng mà lấy sự cứu cánh giác ngộ, và dĩ nhiên là cái cứu cánh đó là cái sự thành tựu mãn nguyện của cái Bồ Đề Tâm, tức là cái bằng là độ tận chúng sinh và chứng được là Niết Bàn, thì nó thành Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Cho nên trong đó nó hàm chứa nhưng mà nó đầy đủ, tức là từ nhân cho kết quả, nó bao bọc tất cả nhân kết quả, nên gọi là Vô Lượng Thọ. Còn chẳng hạn như là Đức Phật Dược Sư thì mình thấy là cũng lấy chúng sinh, tại vì Dược Sư chỉ cho Bồ Đề Tâm. Tại vì thầy thuốc thì luôn luôn phải có, thầy thuốc luôn luôn phải có hai cái yếu tố sau đây là thì mới làm thầy thuốc được, còn nếu không thiếu một trong hai yếu tố đó thì làm thầy thuốc được, thì thầy thuốc phải đầy đủ hai yếu tố. Ở đây người nào làm bác sĩ thì chắc người đó biết hai yếu tố đó, tức là một là khả năng phòng bệnh, hai là khả năng chữa bệnh. Tại bác sĩ chữa bệnh mà lại không phòng bệnh nổi thì bác sĩ chưa đã chết, bác sĩ chết với bệnh nhân. Cho nên bác sĩ khi chữa bệnh thì có một cái khả năng phòng bệnh, thì bác sĩ đã có khả năng chữa bệnh. Do đó Đức Phật Dược Sư cũng vậy, có khả năng phòng bệnh và khả năng chữa bệnh. Đã. Khả năng chữa bệnh đó của ngài cũng như cái khả năng phòng bệnh, và vì muốn phòng bệnh, đã. Vì muốn phòng bệnh cho nên phải thượng cầu Phật đạo. vì muốn chữa bệnh cho nên phải hạ hóa chúng sinh. Cho nên vì vậy trong cái chữ luật sư đó, nó có hàm chứa luật sư đó đầy đủ chữ bồ đề tâm, hay người nào phát bồ đề tâm người đó bắt đầu luật sư. Tại vì thường cầu Phật bảo, cầu thành thánh cho nên có khả năng phô nhiễm đối với chúng sinh. Ở đây mình thường thường nghe cái chữ thánh đó, mình thấy nó cao vời và xa lạ, mà mình thấy nó kính diễn chi đối với mình là tại vì mình có một cái ấn tượng thánh theo Khổng Giáo. Thánh của Khổng Giáo là một cái bậc mô phạm, một bậc làm noi gương cho thiên hạ. Thánh là có quyền thưởng thiện và ác, nhưng mà thánh của Phật giáo là gì? Thánh của Phật giáo không phải để thưởng thiện và ác, mà thánh của Phật giáo là để chịu đựng chúng sinh. Không thành thánh thì không chịu nổi chúng sinh, tại vì chúng sinh có cái ngã chấp, cho nên chúng sinh không có chịu nổi chúng sinh, vì vậy mới gọi là chúng sinh. Còn bây giờ vươn lên khỏi hàng ngũ chúng sinh là chịu nổi chúng sinh, chịu đựng được hết chúng sinh thì gọi là thánh. Cho nên cần phải tu thánh pháp, tu thánh pháp để trở thành thánh, tu thánh pháp để có thể chịu đựng được chúng sinh, để có thể khang nhẫn được chúng sinh thì mới cứu hộ được chúng sinh. Cho nên vì như thế thượng cầu Phật đạo để không có sợ bị thối thấp cái tâm đó, tức là không có sợ bị nhiễm các ác pháp, cho nên thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh để chữa bệnh. Thượng cầu Phật đạo đó là khả năng phòng bệnh vô nhiễm, khả năng không hề bị các pháp của chúng sinh làm nhiễm. Cho nên dược sư như thế tức là bồ đề tâm, thì đại loại là mình thấy như là mình biết chư Phật thì phải không ly bồ đề tâm thì thành Phật. Cho nên nói chung, nói tóm lại thì sở dĩ mà mình phải cầu về tịnh độ thì tịnh độ có chung quy chỉ là một cái đạo tràng, nơi đó mình có rất nhiều cái thiện phương tiện để tu tập mà khó bị thối thất, và nơi đó môi trường cũng tốt, giá thọ cũng tốt, bởi vì giá thọ là chư Phật. Mình biết rằng là ở thế giới này mình gần một thiện trí thức, mình thấy quý lắm. Mà thiện trí thức phân làm ba loại là giá thọ thiện trí thức, đồng hành thiện trí thức và ngoại hộ thiện trí thức. Giá thọ thiện trí thức là người chỉ bày cho mình, đồng hành thiện trí thức là người cùng mình đồng làm chuyện đó, và hộ thiện trí thức là những người ủng hộ cho mình làm chuyện đó. Cho nên ví dụ bây giờ tôi đóng vai trò là giáo thọ, nhưng mà không phải như vậy tôi không có thiện trí thức, mà thiện trí thức của tôi là những người ủng hộ tôi làm chuyện đạo. Những người ủng hộ chẳng hạn những người bắt ghế cho mình ngồi, những người nấu ăn cho mình ăn, những người lo chỗ cho mình trú, những người đó là ngoại hộ thiện trí thức. Và những người cùng tu với mình đó là đồng hành thiện trí thức. Thế thì khi mà mình có một thiện trí thức, mình còn gần gũi ít mấy. Tại ở đây mình chưa có giảng kinh, còn nếu mà mình giảng kinh sẽ thấy nói rằng là căn bản để mà tu tập Phật pháp đó là khi nào phải cầu tìm thiện trí thức và phát tâm gần gũi thiện trí thức. Thiện trí thức quan trọng vô cùng. Nhưng mà ở đây khi mình về thế giới phương Tây thì tất cả thì trên thế giới đều thiện trí thức. Tức Phật và chư Bồ Tát là giáo thọ thiện trí thức, và những vị Bồ Tát cùng nghe pháp cho mình ở đồng hành thiện trí thức, mà cũng kiêm là ngoại hộ thiện trí thức nữa. Tại lúc đó mình ở trên thế giới đó tước báo đó, không cần phải có ngoại hộ thôi, nhưng mà mọi người ủng hộ lẫn nhau mà tu tập. Cho nên cái tiếng gì những ngoại hộ thiện trí thức đó là chim kêu, nước chảy, gió thổi, những thứ đó đều khiến cho chúng sinh phát sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng trong kinh A Di Đà diễn tả. Và như vậy mình về đó từ trên dưới xung quanh mình không có một cái gì không phải thiện tri thức. Và đó là một cái điểm lợi vô cùng để cho cái tâm tại thừa để không bị lưu chuyển, không bị thú chuyển. Cho nên vì vậy mới nói là sinh từ những thế giới tình độ, gặp được chi Phật rồi thì không thể nào thú chuyển được nữa. Không phải không có lý do, mà lý do là ở chỗ như vậy. Bởi vì từ trên thế giới là thiện tri thức, cái môi trường nó cũng là thiện tri thức của mình đó. Rồi môi trường nó rất dễ cho mình tu, môi trường nó làm cho mình phát sinh cái tâm niệm nói trên. Thì chính vì như vậy mình biết rằng là tịnh độ là cái cứu cánh, bởi vì mọi người tu hành đều muốn làm sao cho thân tâm của mình thanh tịnh, có thanh tịnh mới an lạc, còn bất tịnh là bất an. Làm gì có chuyện thân tâm bất tịnh mà lại được an lạc? Thế tâm của mình khởi ý bất tịnh thì mình phải lo gì nào? Là mình lo âu. Còn khi tâm mình thanh tịnh thì mình được an lành. Cho nên cái cứu cánh của sự tu tập là để giải trừ phiền não. Giải trừ phiền não mới được an lạc và thanh tịnh. Vì như vậy mà tu tập tòa thiền cũng để thân tâm thanh tịnh, niệm tập cũng để thân tâm thanh tịnh, tu phước tu gì cũng để cầu làm sao cho mình được thân tâm thanh tịnh, an lạc, không phiền não, không có quả, tức là được thanh tịnh. Cho nên vật cứu cánh của sự tu là thanh tịnh. Còn phương tiện là tham thiền, vật định, niệm tập đủ thứ, đó là phương tiện. Còn cứu cánh là thanh tịnh. Như vậy thì tịnh là cái cứu cánh chung của tam thừa để hướng đến. Tiểu thừa nhập niết bàn cũng để thanh tịnh. Cho nên tịnh là cái cứu cánh chung hướng đến. Và tịnh là thứ nhất là cứu cánh chung để hướng đến, thứ hai là phương tiện thiện xảo để độ sinh. Muốn độ chúng sinh thì phải trang nghiêm thanh tịnh quốc độ. Mà độ sinh không ngoài nghĩa là thanh tịnh thân tâm của chúng sinh. Thanh tịnh thân tâm mình, thanh tịnh thân tâm chúng sinh và thanh tịnh quốc độ gọi là trang nghiêm quốc độ. Cho nên nó vừa là cứu cánh cho người tu, nó vừa là phương tiện thiện xảo để giúp cho người tu độ sinh. Mình lập một cái phương tiện như vậy, mình trang nghiêm cảnh giới như vậy cho nó thanh tịnh cũng chỉ để độ sinh. Và không một người nào lìa tịnh ra mà được an lạc, không một người nào lìa tịnh ra mà có phương tiện độ sinh. Nhớ như vậy, lìa tịnh độ có độ sinh được. Cho nên dù là thiền sư, dù là mật sư đó, gì đi chăng nữa vẫn cần có cái môi trường thanh tịnh mới tự tu và mới độ sinh được. Tam thiền rất cần có môi trường thanh tịnh. Còn nếu môi trường bất tịnh không thể nào tam thiền được, sẽ bị phân tâm chi phối. Cho nên thanh tịnh đạo tràng là phương tiện tu rõ ràng. Rõ ràng như vậy. Như vậy không thể nào lìa tịnh mà được an lạc, không thể nào lìa tịnh mà độ sinh. Lìa tịnh ra thì không có tự lợi và lợi tha. Có tịnh thì tự lợi và được an lạc, có tịnh thì lợi tha và độ sinh. Cho nên ly chứ tịnh ra thì không hề có chuyện tự lợi và lợi tha, và không hề có bài thừa Phật pháp. Tại vì bài thừa Phật pháp là chủ trương tự lợi và lợi tha. Cho nên như vậy mình biết ngay là lý do tại sao chư Phật thiết lập tịnh độ, cũng như chư Tăng thiết lập trừ triền vậy đó mà. Mình muốn đi tu mình phải bỏ nhà đến chùa tu thiền cũng vậy, mình cũng phải bỏ nhà để đến cái đạo tràng tu thiền. Thì bây giờ mình muốn tu cái đời mạt pháp này thì phải bỏ cái nhà ta bà này để lên cái chùa tịnh độ phương Tây, giống như vậy. Cho nên nếu người nào mà bài bác tịnh độ là người đó không hiểu bài thừa Phật giáo. Người nào bài bác tịnh độ là người đó không biết phương tiện thiện xảo để độ sinh. Và người đó không biết cái cứu cánh tu của mình. Tại cứu cánh tu phải là thanh tịnh, phải là tịnh. Thế thì chính vì như thế đó mà tự nhiên mình hiểu ngay là cái tịnh độ nó quan hệ mật thiết với Phật giáo đại thừa như thế nào. Thế thì tôi lặp lại một lần nữa cho mình hiểu. Có tịnh độ thì có tự lợi, tức là mình có thanh tịnh thân tâm được cũng phải nhờ cái môi trường. Từ thanh tịnh thân tâm thì được an lạc, và dùng cái môi trường thanh tịnh đó để mà thanh tịnh thân tâm cho chúng sinh, đó là lợi tha. Và nếu lìa cái phương tiện đó ra, mình có thấy có một người nào độ sinh mà lìa phương tiện đó chưa? Chư Phật cũng không, chư Thánh cũng không, chư Tăng cũng không luôn. Lìa đạo tràng ra thì lấy gì ra để độ sinh? Không lẽ đến gõ cửa từng nhà kiểu nhân chứng như hôm qua rồi sao? Không được đó. Mà phải có đạo tràng thì có chuyện tu chứ. Nhân chứng như hôm qua có thể làm cái chuyện đó được, nhưng mà không phải là chuyện giải thoát, chỉ là cái chuyện cứ việc cuồng tín thôi, cứ việc mê tín thôi. Còn để giải thoát, để làm lợi cho mọi người, chứ phải chỉ có giữ cái tín nó để lợi cho mình, để làm cái lá bùa hộ mạng. Cho nên như vậy mình biết ngay rằng là tịnh độ mới thực sự là tư tưởng đại thừa. Tịnh độ mới là phương tiện thiện xảo, tịnh độ mới thể hiện tinh thần Bồ Đề Tâm được. Và vì như thế thì mình có thể ví thì giờ cho nên tôi hơi tóm tắt đấy, đi nên nhiều thì giờ, nhưng mà hy vọng là cái kỳ sau của tháng 3 tôi đến đây tôi sẽ giải nghĩa cái kinh Viên Giác cho ngài một cách tỉ mỉ. Bởi vì tôi có cái thời gian từ giờ tới đó, thì sau đến đây sẽ ở lại khá lâu, mà nghe kinh thì phải chịu khó theo dõi lâu ngày, tức là không phải một thời là xong, mà có thể phải nhiều thời. Nhiều thời thì như vậy mình phải chịu khó di chuyển tới chùa, thì mình sẽ được nghe tỉ mỉ hơn về ý nghĩa của kinh điển cũng như của những cái chi tiết gì đó xung quanh đó. Còn ở đây thì không có gì giờ nhiều, có ba cứ thôi, cái cứ đầu còn bị bắt con trai giới nữa, hết mình là giờ rồi, cho nên tôi tóm tắt trình độ. Mà hơn nữa tôi biết là mọi người đây được nghe trình độ đi nghe lại, cho nên không sợ sẽ có một cái dịp nào đó những cái chi tiết khác lại được nhắc, lại được nêu lên. Nhưng mà tượng trưng mình biết như vậy thì như thế thì nay trở đi mình sẽ thấy là tịnh độ không phải để dành cho các cụ lớn tuổi hết ngồi thiền được mới tu. Mình sẽ thấy như vậy rõ ràng đó. Và mình thấy tịnh độ là dành cho bất cứ người nào muốn phát Bồ Đề Tâm, người nào muốn tu Đại Thừa Pháp, bắt buộc phải sử dụng cái phương tiện của tịnh độ đó. Và mình thấy rõ và mình chứng minh được, chứ không phải là mình nói suông đâu, mình chứng minh được. Và hai nữa là cái đó là cái vấn đề chắc nhất, là tại vì sao vậy? Mình có thể theo bất cứ vị đại sư nào, mình cũng có chắc ăn đâu. Theo bất cứ vị đại sư nào, kể cả ngay theo tôi cũng chưa chắc ăn nữa, thiệt mà. Nhưng mà theo Phật thì chắc ăn. Nhưng mà khi mình niệm Phật, khi mà mình học tịnh độ thì chắc chắn là mình hướng tới Phật. Tại vì khi quý vị tu tịnh độ với là một thầy nào đó, thì tôi nói hẳn là tôi đi, tôi dạy quý vị niệm Phật thì tôi dạy quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi đâu có dạy quý vị Nam Mô Thiền Huệ Đại Đức Thượng Tọa gì đâu. Cho nên tất cả mọi người đều trước nhất cái niệm Phật đó, cái niệm bằng khẩu, cái niệm bằng ý nghĩ là khi mình ngồi niệm Phật ít nhiều gì cũng là nhân duyên cho mình. Dù là mình chưa tinh tiến giống mánh được như chư Bồ Tát phát tâm, nhưng ít nhiều gì đó là cái nhân duyên cho mình đời sau được gặp Phật, biết Phật đó. Còn những lưu cái đó đi đó, đôi khi có rất nhiều người rất là vui, mà tôi thấy mà ngay đối xử với tôi cũng vậy, có nhiều người, người ta nhiều khi có thể nói rằng là khi người ta học với một thầy nào, người ta thể theo thì đó hơn theo Phật nữa. Cho nên có rất nhiều ông đạo sư lợi dụng cái đó để ngoại trừ Đức Phật đó, mà lấy danh của mình đã thay thế. Nhưng mà tịnh độ không làm chuyện đó được, tịnh độ không cách gì làm chuyện đó được, không thể loại danh hiệu Đức Phật đó được. Tôi tu tập, tôi chỉ có cái nguyện, tôi không dám phát nguyện như chư Phật, nhưng mà tôi cũng có cái nguyện đó, tôi chỉ nguyện như vậy thôi. Đó là bất cứ tôi làm cái điều gì, thuyết pháp giảng đạo, lễ bái tụng kinh truyền giới gì, thì tôi cũng có cái nguyện rằm trong đầu, là nguyện với nhân duyên này khiến cho tôi đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên danh hiệu chư Phật. Cái danh hiệu chư Phật nó quan trọng đến cái Phật hiệu quan trọng đến năm xưa. Năm xưa mà có một ông tiểu phu đứng củi chỉ có chạy lên đi cọc trượt thì sợ quá rồi, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng ấy. Thế mà trải qua vô lượng vô số kiếp, người ta chính quả La Hán dưới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mặc dù lúc đó đã 70 mấy tuổi rồi. Mà nhân duyên thì sao? Chỉ vì niệm như vậy thì ấn thần đại sư và vì cao tăng. Mà khi ngài bị bệnh thổ tà, vừa ói vừa đi tiêu chảy xỉu, choáng váng mặt mày ngã xỉu. Còn khi ngã xỉu như vậy đó thì nửa đêm tỉnh lại cố gắng lết lên trên giường, nhưng mà lết lên tới nửa giường thì rất xỉu, cho nên rất luôn tới sáng mai, tới giờ ăn sáng ấn thần không xuất hiện, chỉ tăng lý bằng lại. Gần tới giờ ăn trưa cũng chưa thấy Phật xuất hiện, và Chư Tăng tới đập cửa và hỏi ấn Phật có chuyện gì không. Thì cái tiếng đập cửa đã làm cho ngài tỉnh lại, và bây giờ ngài nhìn thấy ngài một người thân trên giường, một người thân dưới đất, cả người hôi thối vô cùng dơ dẫy. Ngài bảo là ví thử lắm, bây giờ mà Chư Tăng vào mà tôi chết lúc nửa đêm thì chư tăng sẽ thương xót cho tôi, và chư tăng sẽ bảo là ấn thuận này tự nghiệp sâu dày, nghiệp chướng sâu dày, cho nên chết trong cảnh dơ dãy bần thỉu và cái bệnh thấp hèn như vậy. Nhưng mà với tôi tiếc nuối vô cùng là tại sao nửa đêm qua tôi không chết. Mà tại sao mà tôi tiếc nuối là bởi vì rõ ràng cái khi mà tôi ngất xỉu, khi mà người tôi nó choáng váng trong mày ấy, tôi không còn tập trung tinh thần gì được nữa hết. Mọi duyên nó xuống như sắp sửa tuyệt, tôi chẳng còn nhớ, chẳng còn vận dụng được. Nhưng mà lúc đó rõ ràng có một điều tôi nhớ là niệm tôi lẩm bẩm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Mà ví phải lúc đó tôi chết thì tôi đã với cái nhân duyên nó chắc tôi khá tạm xứng. Nhưng mà nó không chịu chết và nó lại sống. Ngày nay còn là một ca tăng rất là coi như là bác học. Ngài viết rất nhiều sách vở, Ngài được một cái trường đại học của Tokyo họ từ với những cái bộ sách của Ngài ra luận sĩ luận sư và luận và các vị tạo luận, và Ngài được cái trường đại học Tokyo họ hâm mộ và họ cấp bằng tiến sĩ cho Ngài, dù là Ngài không có đi học. Với cái tác phẩm của Ngài, người ta coi như một cái luận án với sự sáng tạo và ấn phẩm đầu óc thông thái vô cùng, người duy nhất trong những vị tăng mà đương thời mà đọc hết Đại Tạng Kinh, xem hết Tam Tạng, đúng là Tam Tạng Pháp Sư. Và Ngài còn nói gọi với cái niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, cho nên khó lắm mình niệm ai một đổ ấy. Thông thường nào cũng có thể sụp đổ, nhưng mà Đức Phật thì không được bảo đảm. Cho nên quy hướng Đức Phật, cho nên bất cứ một vị đệ tử là Đức Phật cũng nên là đệ tử Đức Phật, nên hướng dẫn cho mọi người hướng đến Đức Phật, hướng đến sự giác ngộ, làm cho qua người ta, qua mình, người ta hướng đến Đức Phật, chứ không phải đừng có làm sao mà qua Đức Phật người ta hướng đến mình. Phải nhờ mình là đệ tử Phật, mà phải qua mình người ta hướng đến Đức Phật, để đẩy cho người ta đến với Đức Phật chắc hẳn. Và khi đẩy đến Đức Phật với cái nhân duyên nói trên, mình sợ, cho nên khi tu tịnh như vậy, khi niệm Phật như vậy, chưa có người nào niệm Phật mà tẩu hỏa nhập ma, ít lắm, chưa có đâu. Đừng có sợ niệm Phật tẩu hỏa nhập ma, tham thiền mà không có thầy nó mới dễ tẩu hỏa nhập ma, chứ niệm Phật không có tẩu hỏa nhập ma. Với lại hai nữa, tôi nói ví dụ thôi, ví dụ bây giờ mình có gặp ma gặp quỷ trong đêm, mình lĩnh tính mình niệm Phật thế, chứ mình đâu có bảo ma là thoát cái gần đợi ta tham thiền. Rồi đứng cúi lên thì ngã di đà phật, thì mình ngồi trên xe mà lỡ có tai nạn thì mình ngã di đà phật, chứ mình đâu có bảo là mong ngồi thiền, mong ngồi thiền. Ấy chị Na là biết trước có tai nạn rồi, có nói với lại con bé con anh ơi mong lên ngồi thiền, mong ngồi thiền, sao đâu có kịp được. Rồi thì khi mà mình sắp sửa quá vãng thì mình được chư tăng tới hộ niệm, thì chư tăng niệm a di đà phật gợi lên những cái nhân duyên chủng tử trong quá khứ của mình đã từng niệm, thì cái hình ảnh của Phật Di Đà nó hiện lên, gọi là bất nghiệp vãng sinh. Nhưng mà nếu nói ví dụ không bao giờ mình niệm đến danh hiệu của chư Phật, không bao giờ mình niệm danh hiệu chư Phật xa vời với mình, xa vời cho nên niệm cũng lượng, nghe niệm Phật không quen. Mà như vậy thì khi tỷ thần gần đến, mình mệt mỏi, thân xác vã rời, thần thức sắp sửa lìa cái xác thân này, rồi mình làm sao? Đối với lẽ những bạn chờ hồ niệm cho mình dựng, mình dậy, sắp mình thành cái thế ngồi thiền, rồi tìm vai, vị chân để cho mình ngồi tham thiền, quán tưởng để thành Phật. Làm sao được? Lúc đó mình có làm khỉnh đó, mà nghe nó di đập Phật ấy. Rồi riêng biết tưởng tượng những Đức Phật đã di đập, nhờ vậy mà đối nghiệp vãng sinh, rồi sao mình đập Phật chứ? Chứ lúc đó làm sao mà dựng mình dậy được? Rồi dựng người giữ đầu, người giữ cổ, người ôm vai, người thì sắp vế. Thì lúc đó mình đã mệt muốn chết mà lại còn làm trò vớ vẩn, thì mình sẽ bực mình vô cùng và chết tức khắc. Thế thì mình cũng hiểu ngay cho như thế. Và với cái căn cơ như vậy thử hỏi xem, với cái căn cơ về mặt pháp này thử hỏi xem là nếu mà mình bác bỏ trình độ, thử hỏi người nào làm cái gì khác thành Phật tại thế chưa? Anh những tay mà xưng là thành Phật tại thế toàn là xảo, không phải nói thẳng như vậy. Đã. Còn có ai thành Phật tại thế đâu? Thành Phật tại thế cũng học văn cái cây chân, không được. Còn bảo là cứ ngồi từ cây đó, ngồi tham thiền thành Phật, tôi thách. Tôi bảo là đừng ngồi 49 ngày giống Đức Phật nữa, tôi cho 3 lần 49 ngày ngồi. mà ông thành cái chó của cột cây á, tôi cho tới 3 lần 49 ngày để ngồi thông thả đức Phật nữa đó. Thế cho nên với cái thời mặt pháp thì phải vận dụng những cái phương tiện thiện xảo đối với cái căn cơ của mình để nó trợ lực, để nó trợ duyên cho mình tu. Mà mình biết rằng là cái cuộc chiến đấu của mình nó phải dài, tại mình biết cái lượng của mình, cái lực của mình, cái lực lượng của mình nó còn yếu kém, cho nên cái chiến đấu của mình còn dài, cho nên mình phải huân tập những cái lực đó, mình phải huân tập những cái lực nó trên, mượn vô cái tha lực của chư Phật cho người tu để phát sinh những cái thiện pháp như vậy. Và như thế thì khi đó mình niệm tập quen rồi, mình niệm tập A Di Đà tập quen rồi, biết cái gì vui là niệm A Di Đà, cho nên mình có mê xả, có thấy ma quỷ hiện lên mình cũng quen niệm, mình cũng niệm A Di Đà, thì có cái lực bất cứ mình vào cái lúc đó. Và cái đó là một cái rất là tốt lành, cho nên mình đọc kinh của tiểu thừa ta cũng thấy rõ ràng rất công đức niệm Phật mà chứng ăn án quả. Như công đức kể câu chuyện trong kinh Huyền Vô, ông già đã tới xin tu sao lại Phật từ chối, Mục Kiền Liên từ chối, chúng ta buồn quá đi vô trong rừng, tại vì đức Phật 60 tuổi trở lên không có được tu nữa, không có được thọ giới nữa, chúng ta vô rừng định tự tập, tại vì cô thân rồi mà lại ý nó muốn được. Đức Phật đi ngang trước pháp, chúng ta chứng quả là đức Phật xuất hiện ra thì khu chúng ta dùng hết tóc và trở thành vị thị tu tăng. Đức Phật dẫn về tịch xá, mấy vị đệ tử ngạc nhiên, bảo ông già này sáng tới tu không cho này mà sao bây giờ thành thân tỳ kheo tiếng và chứng a la hán quả hay vậy. Đức Phật kể sở dĩ chậm trễ là tại vì cái nhân nhỏ quá, cái nhân chỉ có niệm có lần thôi, là niệm mà bị cọp đuổi mà niệm cọp đuổi thôi, sợ quá mà niệm không ấy, mình nhớ cái nhân đó ngày hôm nay thành Phật nhưng mà thành a la hán nhưng mà chậm trễ tại vì cái nhân nó yếu. Thế thì mình thấy một cái niệm Phật đó là trong kinh điển đó là cả đại thừa lẫn tiểu thừa đều có nhìn nhận những sự kiện đó. Đó. Nhưng mà tiểu thừa không có nói niệm A Di Đà mà tiểu thừa nói là niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Mình niệm cái danh hiệu của chư Phật nó có một cái như thế, cho nên nó nói nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sinh tán như lai. Hạnh nguyện của cổ hiền không phải là thích, nhưng mà tự nhiên mình gạt đi, mình bỏ đi, mình không niệm gì hết, mà trở lại mình lại còn chê bai, khi chê thì thực sự mà nói thiệt, đến cái lúc mà tôi nói là cái thần thức là sắp ly thân, lúc đó mình mới biết cái giá trị của cái pháp môn này. Thôi thế thì đừng chung là mọi người chúng ta cũng có một cái khái niệm sơ qua, nhưng mà đáng tiếc là hôm nay tôi cũng hơi vội vã một tí vì hết giờ rồi, lâu quá rồi. Thì mình cũng có được một cái khái niệm, có một cái nhân duyên, một cái khái niệm ít nhiều gì mình cũng biết được tình độ của các cõi được thành lập như thế nào, đường nhiễm chi Phật như thế nào, và tình độ cần thiết cho cái Phật pháp là như thế nào, cho chuyện độ sinh như thế nào. Mà phải lập lại một lần cuối cùng nữa là lìa cái pháp môn tình này đi á, thì không có cứu cánh và không có phương tiện để độ sinh, thích nó đi là không thể độ sinh được. Cho nên người nào cũng có thể lập tình độ, đạo sư nào cũng lập tình độ, nhưng mà tại sao lại chê Đức Phật A Di Đà khi mà lập tình độ, tại sao lại bác bỏ cái cõi của là Đức Phật A Di Đà hay của các cái Phật khác, và trong khi chính vì đạo sư nào cũng lập tình độ cho cá nhân mình hết. Thế như thế thì mình thấy ngay rằng là cái tình độ mà ly nó ra không có cách gì độ sinh, muốn độ sinh là phải mở đạo tràng, tức là trang nghiêm quốc độ. Đạo tràng nó cần phải được trang nghiêm, trang nghiêm bằng trí tuệ, bằng từ bi. Thế mình thấy ngay như vậy là lìa nó không được, không thể được. Và như thế thì mình thấy mình tu tình độ không sợ tẩu hỏa nhập ma, không sợ những gì sai sót, ít nhiều gì đời sau chưa vãng sinh cũng có một cái nhân duyên rất lớn với chư Phật, vô lượng chư Phật, bằng cái niệm A Di Đà, Phật A Di Đà. Mình cũng đã tạo một cái nhân duyên rất nhiều với chư Phật, vô lượng chư Phật. Cái đó cũng là một cái quả tốt cho mình trong cái đời tu này. Còn hơn là khẩu mình không bao giờ nhắc đến một cái danh hiệu nào của chư Phật. Niệm. Còn miệng nhắc thì ý tưởng, Còn khi mà mình luyện Di Đà Phật như chia đấy, thì cái ký mình ít nhiều gì hình ảnh Đức Phật nó cũng lóe lên, lóe rồi tắt đi chăng nữa cũng có lóe, sợ quá niệm nó cũng có lóe nữa, thấy ma cũng niệm, tai nạn cũng niệm, Phật thành thói quen, gõ cửa phòng cũng niệm, Di Đà Phật. Đó là cái chuyện mà báo là có tôi đây, trong chủ truyền là như thế. Rồi mình đến cửa phòng của cô nào, của sư bà, mình gõ một nhà xong mình niệm võ võ cửa trong nhà, mình niệm Phật cho lớn, A Di Đà Phật. Rồi ở bên trong người ta A Di Đà Phật lại là mình từ vô, ở bên trong người ta im lặng thì mình từ rút lui. Và đến bên trong người ta lên tiếng, người ta A Di Đà Phật đáp thì mình mở cửa đi vô. Đó thì biết cái lời của chùa nó vậy, lời đúng chùa nó vậy, chứ không cần phải cái vị tăng nó ra mở cửa cho mình. Và vị tăng chỉ cần ứng khẩu lên A Di Đà Phật đáp lại là mình có quyền mở cửa. Đó. Còn mình chứ phải là có cục 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 đó, rộng cái cửa giống như là công an đi khám xét hộ khẩu ban đêm, mà mình gõ nhẹ thôi, mình gõ nhẹ mà cái tiếng niệm Phật thì lớn, mình gõ nhẹ mình gõ vậy A Di Đà Phật. Cho nên mình để ý con mấy chú thị giả mà vào hầu mấy thầy lớn là khi nào cũng làm như vậy, gõ cửa nhẹ nhưng mà miệng miệng thật to A Di Đà Phật. Ở trong khi nào mà quý ôn quý ngài đó mà cũng A Di Đà Phật lại thì mình mở cửa đi vô. Và nếu im lặng tức là đừng có quấy nhiễu đi phải rút lui. Thế mình A Di Đà Phật có thể 3 tiếng thôi mà trong bát thì mình rút lui, còn ở trong bát thì mình biết như vậy. Thế trước khi cái nghiệp tập như vậy tự nhiên nó sẽ thân tập cho mình, nó cho mình một cái nhân duyên tốt đẹp đối với chư Phật trong tương lai, với cái sự nghiệp tập ngày hôm nay. Cho nên vì như thế quý cụ cứ tiếp tục niệm Phật, rồi quý chị, quý anh, quý bác cũng mới chưa niệm cũng nên khởi tâm niệm, có tham thiền được, tham thiền được niệm Phật cũng tốt. Như ngài Vĩnh Minh Sơn Thọ có nói, tiếc là nếu có thì giờ thì tôi làm luôn 12 vị, 13 vị tổ của Liên Tông tiểu sử, cũng như rằng là bổ nguyện của 13 vị tổ cho mình nghe luôn. Đó. Từ ngài Vĩnh Minh Sơn Thọ là tổ thứ 6 của Liên Tông, là một thiền sư danh tiếng, thiền sư của tổ sư thiền, tức là thiền sư mà đánh hét la nói, nhưng mà ngài niệm Phật luôn. Và ngài nói như thế này, cứ 10 người tu thiền thì 1 người chứng, 9 người rơi. Cứ 10 người tu tịnh thì 9 người đạt, 1 người rơi. Cứ 10 người mà thiền tịnh xong tu thì 10 người tu 10 người được. Đó là lời của đệ lục tổ của Liên Tông, mà là một thiền sư danh tiếng, thiền sư nhưng mà chủ trương thiền tịnh sinh tu và trở thành thiền sư Vĩnh Minh Sơn Thọ. Ngài nói như vậy, 10 người tu thiền thì 1 người được, 9 người nghèo. 10 người tu tịnh thì 9 người được, 1 người nghèo. 10 người thiền tịnh sinh tu thì 10 người tu, 10 người được. Đây, thế thì mình yên tâm yên trí rồi. Thì những cái kỳ sau có cái gì thì tôi sẽ nói về 13 vị tổ Liên Tông cho mình. Nhưng mà thôi kỳ sau nó viên giác trước, rồi dư thì giờ đúng không? Nếu mà không có một nhân duyên ở đây mà thuận nhân duyên thì tháng 3 sang năm. Dạ. Thì tháng 3 sang năm sẽ ghé tới đây, rồi tôi sẽ nếu mà quý Phật tử đây chịu được, tức là phải làm một liên tục cả tuần. Tại vì giảng kinh thì phải chi tiết, mà chi tiết là nó 12 câu hỏi của 12 vị Bồ Tát, mà tôi làm có lẽ thì cũng phải 6 buổi. Thì cũng phải 6 buổi mới xong. Còn nếu từ tính tốn thì 12 buổi mới xong. Từ tính tốn thì cứ 1 buổi 1 tiếng rưỡi là một câu hỏi, là một cái lời hỏi của một vị Bồ Tát, 12 vị Bồ Tát tụng phụ. Đó. Và nếu dư giả thì giờ nữa thì sau 12 vị tuần thủ đó thì có 13 vị tổ của Liên Tông, để mình có thể nghe cái tiểu sử của quý ngài, cái hành nguyện, cái tiểu sử cuộc sống của ngài, ngài như ngài Thiền Đạo. Dạ, ngài Thiền Đạo được coi giống như là hóa thân của Di Đà, cho nên người ta lấy ngày vía Đức Phật Di Đà đó là ngày sinh của ngài. Dạ. Và ngài tu niệm Phật, ai đến hỏi ngài là pháp môn tình đồ có gì hay, ngài mà tôi cũng biết nữa, nhưng mà tôi chỉ tôi tu là vậy, ngài chắp tay Nam Mô Di Đà Phật cái niệm phóng hào quang, Ừ, mới tay họ chết khiếp, về nhà niệm Phật giáo. Cho nên người ta nói Ngài là người phát huy mà xiển dương làm cho tình độ rất là mạnh và thiện đạo của đại sư. Tuy rằng là người Đàm Loan và người Huệ Tiễn là những người khởi đầu, nhưng mà làm mạnh là người thiện đạo. Thôi thì mình nói cái gì đó hay là để cứ để từ từ tốn tốn chứ không hết việc thì đến đây là chẳng có chuyện gì để nói cả. Rồi tôi cũng mong là đến một cái ngày nào đó, đến cái chùa này không có chuyện gì để nói. Rồi lúc bây giờ là Phật tử ở đây đều là tú trụng thừa hết rồi, nên không còn chuyện gì để nói được hết. Thì càng mừng nữa. Và mình cũng chế nãi tôi xong cái này còn có một cái hẹn khác nữa. Và tôi xin mình tạm dừng đi. Yeah.